Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tai nạn thế gian có nhiều hơn cũng không liên quan với ta. Cái tên của bài học hôm nay và thượng muốn nhắc nhở chúng ta làm thế nào để không liên quan đến những tai nạn của thế gian này. Cho dù tai nạn có nhiều hơn, có triền miên, có thảm khốc hơn, thì chúng ta cũng không có liên quan, không bị vạ lây đó. Làm sao mà trong cộng nghiệp chúng ta lại có được biệt nghiệp? Cái biệt nghiệp này không phải là do cầu nguyện, do van xin mà được, mà là phải do cái tâm của mình. Tâm của mình có bị vướng bận quá nhiều những thứ tập khí phiền não hay không? Như hôm qua chúng ta cùng học đó, học cảm ứng thiên đó, chúng ta không đem cái lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, lời giáo huấn của Thánh Hiền để chỉ đạo cho cái khởi tâm đồng niệm, cho hành động tạo tác của mình, mà cứ để cho cái tập khí phiền não nó chỉ đạo, nó dẫn dắt cái khởi tâm đồng niệm, cái đối nhân sự thế tiếp dục của mình. Cho nên càng học càng thấy phiền não, càng học cảm thấy mình không có tiến bộ gì hết. Hằng ngày tu hành chính là đối trị những cái tập khí phiền não của mình. Mình phải loại bỏ và giảm bớt, làm sao không để nó khởi tác dụng. Thì đối với tất cả những tai nạn thế gian, mình mới không bị cộng nghiệp, không bị vạ lây. Còn nếu vẫn để cho những cái phiền não tập khí nó chỉ đạo mình, nó dẫn dắt mình, thì cũng giống như câu mà lão cư sĩ Lý Minh Nam nói: đáng sanh tử như thế nào thì phải vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào thì phải vẫn đọa lạc như thế đó. Vậy thì tất cả những cái khổ não ở thế gian đều không thể tránh khỏi. Cho nên rằng rõ ràng ông nó có một cái nhân duyên rất chặt chẽ. Như vừa rồi đáng lẽ ra thầy phải có mặt ở Đà Nẵng, hình như trước ngày 30, trước ngày 20, rồi dự định sẽ ở là Đà Nẵng đến ngày 30 để đi Quảng Trị. Nhưng rồi cái duyên ngoài nó là nó chắc chắn lắm, con nghe là phải đi xuống rồi đấy, thế mà cuối cùng lại không đủ duyên, lại không xuống Đà Nẵng. Cho nên là rõ ràng là mình không có cái cộng nghiệp, cho nên mình không, những tai nạn mình sẽ không có dính vào. Đó là một cái việc mà mình thấy tất cả những cái việc gì tốt xấu thành bại đến với ta đều là do cái khởi tâm đồng nghiệp của ta, do nhân quả chúng ta đã tạo. Hòa thượng nói, người xưa nói tu hành, điều kiện tu hành là gì? Trước tiên trước dạy sau hành, có nghĩa là trước mình phải hiểu rồi sau đó mới hành. Tu học Phật pháp phải thông qua tín, dạy, hành, chứng. Tin rồi phải hiểu, hiểu rồi mới thực hành, thực hành mới có những cái thể hội gọi là chứng. Nếu bạn không giải thì làm sao có thể hành. Tám dạng 4000 pháp môn, mỗi môn đều không rời khỏi cái nguyên lý, nguyên tắc này, phải thông qua tính giải hành chứng. Như Hòa Thượng nói, chỉ riêng có tịnh độ, pháp môn tịnh độ thì đặc biệt. Bạn không giải cũng có thể hành, thế nhưng bạn phải hiểu rõ, tịnh độ không phải không chú trọng đến cái giải. Tịnh độ vẫn chú trọng đến cái giải. Tịnh độ bảo bạn một mặt hành, một mặt giải. Có nghĩa là vừa hành vừa giải, vừa giải vừa hành. Chính là giải cùng hành có thể đồng thời. Trong các tông phái khác thì giải với hành không đồng thời, mà phải là gì? Giải trước mới hành sau. Có nghĩa là phải hiểu trước rồi mới hành trì sau. Còn riêng cái tịnh độ pháp môn chúng ta thì đặc biệt, có thể đồng thời cùng hiểu, cùng giải, cùng hành. Cho nên hành giải có thể đồng thời. Hòa thượng nói tịnh độ có thể giải cùng hành là đồng thời, thuận tiện chính ở chỗ này. Nhưng không phải nói là không cần giải. Đặc biệt chúng ta phải chú ý chỗ này. Không phải là không cần giải. Hòa thượng nói loại người nào thì có thể không cần giải. Loại người nào thì có thể không cần giải. Niệm Phật thì có thể thành tựu. Hòa thượng nói: có người thành thật, họ có thể không cần giải. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng thì họ có thể thành công. Trong kinh nói một là thượng trí, hai là hạ ngu. Thì cái người hạ ngu dạy sao làm vậy, không làm khác, đó là người thành thật đó. Nhưng mà chúng ta thì khác rồi. Chúng ta không phải là hạ ngu, chúng ta là ở cái khoảng gọi là dở dở ương ương. Cái kiến giải của chúng ta quá nhiều, nó tập hợp quá nhiều cái luồng tư tưởng, nó ô nhiễm cái tâm của ta rồi. Cho nên Hòa Thượng nói chúng ta là cái hạng vô cùng là khó độ. Không phải thượng trí, cũng không phải hạ ngu, cho nên không thuộc cái, không thuộc cái hạng gọi là không cần giải. Một ngày từ sáng đến tối A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chỉ có A Di Đà Phật, trong đầu không có vọng niệm, vậy thì mới gọi là người thành thật. Chúng ta là những loại người không thành thật. Một ngày từ sáng đến tối vọng tưởng một đống, vậy thì phải làm sao? Đành phải nghe lời giáo huấn của đại đức xưa, để giải hành, để giải cùng hành, nó cùng đồng gọi là song tiến, cùng vừa giải để hành, để giải để hành đồng thời. Mà muốn giải thì sao? Thì phải tiếp nhận lời giáo huấn của đại đức xưa. Hòa thượng nói mục đích của giải là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Nếu chúng ta không có hoài nghi, không còn hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng rồi, một tơ hào, nghĩa là một hạt bụi nhỏ, nhỏ như là một cái xà lông hạt bụi, mà cũng không có, không hoài nghi nữa, thì có thể không cần đọc kinh, cũng có thể không cần nghe kinh, cũng nghĩa là không cần nghe giảng giải nữa, mà chỉ một lòng niệm một câu A Di Đà Phật từ sáng đến chiều thì thành công. Cũng giống như Hòa Thượng Hải Hiền đó, chúng ta thấy Ngài không biết chữ, nhưng mà Ngài rất là thành thật, chuyên tâm nhất ý niệm một câu A Di Đà Phật. Mà niệm đến bao lâu? Niệm đến hơn 90 năm. Chúng ta thấy cái niềm tin kiên cố đến mức độ đó. Mình mới niệm có vài năm mà gọi là niệm không chuyên nữa, niệm trong sự xen tạp, thì làm sao mà có được cái pháp hỷ. Không có được pháp hỷ thì nội tâm cũng đầy những phiền não, những vọng tưởng. Một người thành thật chất phát như Hòa Thượng Hải Hiền mà còn phải sử dụng thời gian trên 90 năm mới có thể có được một kiệt tác đến như vậy, tự tại vãng sanh, có nghĩa là tự tại ra đi, lưu lại toàn thân xá lợi. Năng lực đó chúng ta cũng có đầy đủ, không thiếu, gọi là không thiếu chút nào. Hòa thượng Mục nói một người một ngày 24 giờ đồng hồ chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Thời gian không cần rất dài đâu, 3 năm đến 5 năm thì đã có thành công. Phải chuẩn bị cái điều kiện đầy đủ. Một cái điều kiện gì? Hòa thượng nói chỉ làm người thành thật. Người thành thật không có tạp niệm. Chúng ta vẫn còn có vọng tưởng, vẫn có phân biệt, vẫn có chấp trước. Chính là không thành thật. Chính mình nhất định phải biết chính mình là người thì như thế nào. Và thật nói chính mình phải biết rõ chính mình là người như thế nào. Và thật nói tôi trong lúc giảng giải Phật Pháp, trả lời nghi vấn cho các đồng tu, cùng nói với mọi người rất rõ ràng. Cái lúc mà giảng giải Phật Pháp, cùng nói với mọi người rất rõ ràng, người đến hỏi thì đều là người không thành thật. Người thành thật thì không có vấn đề để hỏi. Họ cũng sẽ không đến tìm tôi. Những người thành thật thì không có vấn đề, không có nghi vấn. Và cũng không phải đi tìm để gặp hòa thượng. Hòa thượng nói những người thành thật thì không có tìm tôi. Họ ở một nơi yên ổn niệm Phật, cứ nghe lời dạy mà làm theo. Hòa thượng nói có một số người nghe tôi nói lời nói này tuy nhiên là có một đống vấn đề, thì họ lo lắng nghe tôi nói là họ sẽ không thành thật, cho nên là họ rất ngại để đến hỏi, vì hỏi thì sẽ là người không thành thật, cho nên là rất ái ngại khi hỏi để hỏi. Và thường nói không thành thật mà lại giả bộ là thành thật, vậy thì thiệt thòi quá lớn. Vì sao vậy? Vì họ có tới một đống cái gọi là cái nghi hoặc mà họ không đến hỏi. Thì những cái nghi này sẽ chướng ngại họ. Hòa thượng nói trên kinh Vô Lượng Thọ giảng được rất rõ ràng, nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát tu hành. Phật, tại vì sao Phật từ bi đến như vậy, khổ cực đến như vậy, ngày ngày vì mọi người mà giảng kinh thuyết pháp, hơn nữa đã giảng đến 49 năm, nhiều đến như vậy. Và thầy nói vẫn không phải là vì giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ hay sao? 49 năm giảng kinh thuyết pháp là vì giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Lúc hòa thượng giảng cái đề tài này, lúc đó ngài cũng tôi nghĩ khoảng ngoài 70, sắp xỉ khoảng đó. Nhưng bây giờ thì ngài đã trên 90 rồi. Ngài đã giảng kinh thuyết pháp đã hơn 60 năm rồi. Thời gian giảng pháp vì chúng sanh phá mê khai ngộ đã hơn 60 năm rồi. Chúng ta thấy không đơn giản tí nào. Chỉ vì những con người không thành thật mà phải nói nhiều đến như vậy. Chứ người thành thật như ông thợ giá nồi, mình thấy trong những năm gần đây, những kỳ tích giảng sanh, những kỳ tích của người niệm Phật đều là có ở những người, những người rất thành thật, rất chất phác, rất thật thà. Còn những người mà gọi là thế chí biện thông thì chẳng thấy những người đó có kỳ tích. Và thường nói có nghi thì không thể không hỏi. Trong lúc chúng ta đang đọc kinh, xem thấy có rất nhiều thanh văn duyên giác trời người đại chúng hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật, nêu ra rất nhiều vấn đề. Ở trên kinh Hoa Nghiêm đã nêu ra tới 310 vấn đề. Cho nên có nghi nhất định phải hỏi. Chân thật đến khi không còn nghi nữa trong tâm mình đã sáng tỏ rồi. Bạn đối với tất cả các pháp thông đạt không chướng ngại rồi. Và thầy nói cái mức độ thấp nhất là gì? Bạn đã là người, đã là người thành thật rồi. Mà thầy nói người thành thật thì có đến đạo tràng để tham gia Phật thất hay không? Người thành thật thì có đến đạo tràng để tham gia Phật thất hay không? Mà thầy nói không thể nào. Vì sao vậy? Vì họ cho dù ở bất cứ nơi nào, họ ở bất cứ nơi nào, thì một ngày từ sớm đến tối đều không gián đoạn. Vậy thì họ đến đây để làm cái gì? Họ đến nơi này hay ở nhà, hay cho dù bất cứ ở nơi nào thì cũng không hề khác nhau. Như vậy ta mới biết được thế gian này người thành thật. Và thầy nói thế gian này người thành thật rất ít. Cái điều này hòa thượng nói tôi mới liên kết lại trong khoảng thời, những thời gian trước đây 5-7 năm. Cái sự tu tập đi lại của mọi người đó, phải nói là quá ư là sôi nổi, giống như là đi lễ hội. Ai cũng tìm bay đi nước này nước nọ, tham dự pháp hội này, tham dự pháp hội kia. Nhưng 1-2 năm gần trước khi có dịch thì gần như là lắng động. Bởi vì mình mới hiểu được cái câu hòa thượng nói: ngoài tâm mà tìm đạo thì thật sự không có đạo để mà tìm. Phải hướng về nội tâm để mà tìm đạo thì chân thật mới có đạo để mà tìm. Nhưng chúng ta cứ hướng ngoại mà tìm, tìm cầu ở bên ngoài mà không có hướng nội. Và thầy nói, xin nói với các vị, người chân thật thành thật, người chân thật lão thật, thì họ không qua lại với chúng tôi. Họ không qua lại với tôi. Tôi nghe nói có một ít đồng tu, một số một những vị pháp sư nào đó, hoặc giả một vị cư sĩ đại đức nào đó, phải là rất tán thán đối với tôi. Nhưng mà chưa từng có gặp mặt. Họ cũng không đến để gặp tôi, để thăm tôi. Và thường nói, tôi ở Singapore, tôi ở Úc Châu, tôi ở Hồng Kông, họ cũng chưa từng đến để gặp mặt tôi, để thăm tôi. Và thường nói họ đại khái là có nghe tôi giảng kinh, nghe những băng đĩa mà của tôi giảng, hoan nghị tán thán, rất là hoan nghị, rất là tán thán, nhưng mà không có đi, không phải đi cần đi gặp mặt. Và thầy nói đó là người như thế nào vậy? Đó là người thành thật. Những người đó khẳng định có thành tựu, khi vãng sanh nhất định là có tướng lành hy hữu. Làm ra cái chứng minh để chứng minh cho người niệm Phật. Người thành thật, tâm địa thanh tịnh, từ bi, tùy duyên, nhất định không có phan duyên. Cho nên những băng đĩa lưu thông, cho nên những băng đĩa mà chúng ta lưu thông, họ tiếp xúc, họ tiếp nhận, họ nghe rồi thì họ tường tận, họ lão thật, thành thật mà nghe lời, mà tu tập. Nói đến đây tôi mới chực nhớ đến, trước đây chúng ta thấy có những người họ nói với tôi, họ nói rằng tôi là một người không may mắn, cho nên là không được gặp Hòa Thượng. Họ sắp xếp thỉnh mời Hòa Thượng qua, họ làm nhiều việc, có nhà ý mời tôi để làm phiên dịch, tôi từ chối. Rồi những cái buổi mà nó vô cùng là sao động, xáo động, nhiều người mà ít vé, rồi phải bốc thăm, vân vân và vân vân, làm nên những cái buổi mà nó xáo động tâm người. Nhưng cuối cùng kết quả là một mảng không. Trong tâm ôm, nghĩa là ôm nỗi, mà ôm một cái nỗi thất vọng. Tại vì mong cầu mà, mong cầu cho nên nó mới thất vọng. Mà những người mong cầu đó, ngày nay tôi mới thấy thật sự là kết quả. Cái người mà bắt vé ở Hà Nội không được thì bắt vé ở trong miền Nam, nghĩa là chọn tới hai nơi đó để dự cái pháp hội mà Hòa Thượng qua đó, đã là không thành thật. Chọn ở ngoài Hà Nội, rồi chọn ở miền Nam. Ở ngoài Hà Nội không được, nhưng mà được ở miền Nam. Nhưng xin thưa, bây giờ người đó niệm Phật cũng không, Hòa Thượng giảng giải cũng không nghe nữa. Tại vì sao? Vì cho rằng pháp niệm Phật là pháp ngụy tạo. Trước đây thì muốn cho bằng được, để gặp được như cái pháp hội mà chính mắt gặp được Hòa Thượng nói. Nhưng sau đó một thời gian 2 năm chưa tới 2 năm thì bỏ niệm Phật. Hòa Thượng cũng không, dạo giảng cũng không nghe. Mà thậm chí là bỏ hết hình Phật tượng Phật Bồ Phật A Di Đà, bỏ hết hình của Hòa Thượng. Thật là nó mình nói theo từ thế gian là gì, thật là đau lòng, quá sang tạp. Cái khoảng thời gian đó rất nhiều người cũng nói cái ông vọng tay, ông không biết gì chứ. Vì ông gần như ông quá vô tình. Sao ông dịch để hòa thượng mà nghe nói hòa thượng qua mà ông không hề có động thái nào. Nhiều người đi chỗ này chỗ kia để học tập mà không thấy ông vọng tay ông đi đâu hết. Lớp bồi dưỡng này, lớp bồi dưỡng kia, lúc học tập này, lớp học tập kia mà không thấy ông vọng tay tham dự. Thậm chí khi chúng tôi được mời qua bên thôn Di Đà Bắc Mỹ để giảng Đệ Tử Quy thì có một vị nói ông chưa được đào tạo ở cái khóa học ở chùa Cực Lạc thì không được dạy. Thế là một chuyến đi gọi là mất thời gian, nhưng sau đó họ cũng đã mời đồng tu biết, cho nên họ cũng đã mời tôi giảng. Tôi có giảng bằng tiếng Hoa. Tôi cũng không hiểu tại sao mà tôi có thể giảng được. Vài chục người Phật tử người Hoa, vài chục người Phật tử người Việt. Tôi giảng tiếng Hoa thì người Hoa nói: "Thầy dạy thầy nói tiếng Việt nữa đi để cho người Việt người ta nghe." Thì tôi giảng tiếng Việt thì người Việt nói: "Thôi, thầy giảng tiếng Hoa đi. Cơ hội này hiếm lắm. Khi nào mà con muốn nghe thầy giảng con lên mạng con mở những cái đĩa mà thầy giảng, con nghe tiếng Việt." Mà trong một buổi giảng vậy, 2-3 lần vậy. À, tôi giảng một tiếng mà hơi lâu lâu thôi nè. "Thầy ơi, lão sư, đi chẳng dễ gì thầy tham ảnh thêm vào." Nghĩa là: "Thầy ơi, thầy giảng tiếng Việt cho họ nghe đi. Để không thôi họ ngồi đó họ không hiểu gì á, họ không vui." À, cái mình nói tiếng Việt cái mình nói một lúc cái này: "Thầy ơi, thầy giảng tiếng Hoa đi, để cho người Hoa người ta nghe. Khi nào mà tiếng Việt con muốn nghe thì con lên con mở tiếng Việt con nghe." Cho nên là thời gian qua, cái sự tu tập, cái sự tiếp nhận của các đồng tu, của đại chúng đồng tu, phải nói là quá sao động. Cuối cùng nội tâm trống rỗng. Trong Phật Pháp gọi là gì? Vô sở thất tông. Không có chỗ để nương về của nội tâm, mà chỉ là toàn những cái phiền não vọng tưởng tập khí nó khống chế. Thế Hòa Thượng nói: "Người thành thật, tâm địa thanh tịnh, từ bi tùy duyên, nhất định là không phan duyên. Người như vậy thì không cần nghe nhiều, nghe 5 phút, nghe qua 10 phút là đủ rồi. Thải điều rõ ràng tường tận. Đây là người chân thật tu hành." Và thường nói người như vậy không nhiều. Đích thực là có. Rất nhiều nơi có những người chân thật tu hành như vậy. Và thượng liệt kê như là ở Malaysia, ở Singapore, ở Mỹ đều có những người như vậy. Rất thành thật, lão thật. Tu hành, nghe lời làm theo. Có nhiều người rất xót xa cho tôi là tôi đã có đến thời gian 10 năm, hơn 10 năm dịch đĩa hòa thượng. Nhưng chưa lần nào được diện kiến, được chụp hình chung với hòa thượng. Họ xót xa. Xót xa cho tôi hay là họ xót xa vì tôi không xen tạp như họ? Họ xót xa vì tôi không xen tạp giống họ. Họ xót xa vì tôi không phan duyên giống như họ. Cho nên họ xót xa như vậy. Thật sự trong lòng, trong một lần phiên dịch ở trong địa Phật Pháp Chân Đáp, Thì có người hỏi Hòa Thượng rằng: Hòa Thượng ơi, điều kiện nào để có thể được ở bên Hòa Thượng, để đi theo Hòa Thượng, để có thể được ở bên Hòa Thượng để mà tu tập? Thì Hòa Thượng nói: không cần thiết như thế. Những người đi theo không có thành tựu. Những người đi theo Hòa Thượng không có thành tựu. Tại vì sao vậy? Hòa Thượng muốn nói gì để cảnh tỉnh những người gọi là muốn hưởng, gọi là lấy cái hào quang của Hòa Thượng ở bên ngoài, nó không thực chất cái nội tâm. Và từ nói người đi theo không có thành tựu, mà người chân thật làm theo thì mới có thành tựu. Người chân thật làm theo mới có thành tựu. Cho nên người làm theo thì rất hiếm, mà người muốn ăn theo thì rất là đông. Nói đến đây tôi lại nhớ đến Tịnh Không Pháp Ngữ .net, bây giờ là Tịnh Tông .vn. Tôi đã thành lập, đã xây dựng cách đây chắc cũng 7-8 năm gì đó. Lúc đó tôi không hề biết về vi tính, nhưng mà tôi nhờ người ta làm, tôi chỉ đạo từ giao diện đến bố cục, tôi đều yêu cầu cái chú học trò chú làm. Và sau khi làm xong, số lượng người vào xem đến ngày nay vẫn rất đông. Lúc nào tôi vào xem thử cũng thấy mười mấy hai chục người đang trực tuyến đang xem. Thì có người nói: thôi thầy ơi, sau những cái địa giảng của thầy, thầy không để trên đó. Tôi nói: không được, không được phép. Cái trang web đó chỉ để đĩa Hòa Thượng và những người mà được Hòa Thượng công nhận thì mới được để vào đó. Còn chúng ta, còn tôi là người cái hàng hậu bối, không được phép. Và lại cuối cùng đây, thôi thì bây giờ để cái đường dẫn vào đó, để khi người ta vào cái trang Tịnh Không Pháp Ngữ .net, người ta thấy cái đường link, ta kích vào đó để nhảy qua cái trang của thầy. Tôi nói: không được phép. Người ta vào trang Tịnh Không Pháp Ngữ là chỉ nghe Hòa Thượng giảng là được rồi. Không có đường dẫn này, không đường dẫn kia để làm cho người ta động tâm. Người thế gian ngày nay rất thích xem tạp, mà mình còn tạo thêm cái hoàn cảnh để cho họ xem tạp nữa. Như vậy thì không nên. Cho nên những cái trang khác, Tịnh Không, Nhí Đồng Học Phật .com, trang chữ Hán, hay là trang Hành Thiện, những cái trang khác đều có cái đường link để dẫn vào Tịnh Không Pháp Ngữ. Nhưng mà ở trong Tịnh Không Pháp Ngữ thì không có đường link dẫn ra. Nhiều người của họ không hiểu tại sao, họ thắc mắc tại sao một trang web lớn như vậy, nhiều người vào như vậy, mà không để những cái đường link để dẫn vào những cái trang ngoài của những cái trang của thầy, để người ta được lợi lạc hơn. Tưởng chừng như lợi lạc, tưởng chừng như làm việc tốt, nhưng ai ngờ đâu đó là làm việc nhiều chuyện. Mình xem tạp rồi lại muốn người ta cũng xem tạp, đó là việc không nên. Cho nên từ lâu Trang Tịnh không phóng ngữ. Vào đó không muốn nghe xem nữa thì đi ra, chứ không có đường dẫn nào hết. Đó là sự chỉ đạo một cách có chủ đích. Có người lại rất nhiều người hỏi tôi, sao thầy không để nhạc này nhạc kia cho nó phong phú vào những cái trang web nó không trang. Tôi nói muốn nghe nhạc đi chỗ khác. Hôm đó tôi nói trả lời với người đó này, tôi nói, ở đây chỉ có phở, muốn ăn bún riêu đi chỗ khác, muốn ăn hủ tiếu đi chỗ khác, muốn ăn cơm tấm đi chỗ khác. Ở đây chỉ có phở. Trang Tịnh không phóng ngữ là chỉ để giới thiệu một hệ tư tưởng, một sự tu tập miên mật như vậy. Từ lâu tôi không có nói, hình như lần đây là lần đầu tiên tôi nói với mọi người. Một sự việc mà 7-8 năm rồi mới nói cho mọi người đó. Vào Trang Tịnh không phóng ngữ hay Tịnh Tông.vn là chỉ nghe hòa thượng giảng một hướng đi, đó chính là chuyên nhất về tịnh độ, không xen tạp bất cứ một thứ nào vào đó. Nhiều người chứ, rất nhiều người đề nghị đó, đề nghị đưa cái này, đề nghị đưa cái kia. Ồ, có nhiều người cũng phải nói dùng cái từ là quá táo tợn, phải nói là quá táo tợn. Thầy xem cái này có thể để lên cái trang Tịnh Không Pháp Ngữ được không? Trời thật ơi, thiệt đúng là ngạo mạn, quá ư là xen tạp, quá ư là bồng bột, nông nổi. Thật ra đó là rất là đáng thương. Họ chẳng có cái gì của nội tâm cả. Đó chính là vô sở thất tổng, không có chỗ đi nội tâm. Nội tâm không phải, nó không có được những cái niềm vui của cái sự tu tập, nó đầy những cái sự phiền não vọng tưởng chấp trước. Hòa thượng nói chỗ này: chân thật lão thật niệm Phật thì tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Những người này, xin nói với các vị, họ không có bị tai nạn. Tai nạn thế gian có nhiều hơn nữa cũng không liên quan với họ. Trong cộng nghiệp có không cực, có không cộng nghiệp, có nghĩa là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cho nên tai nạn có lớn hơn, có nhiều hơn, họ sẽ họ cũng sẽ không bị hại. Họ không bị cộng nghiệp. Và thầy nói, một khi cơ duyên chín mùi rồi, họ có thể tùy lúc mà vãng sanh. Tường tận rõ ràng, thông suốt thấu đáo. Cho dù tai nạn có chích mắt, họ cũng không sợ, họ cũng không hoảng loạn, không động tâm, cảm thấy như không có việc gì. Cho nên chúng ta thấy hòa thượng dạy rất là chi tiết, rất là cặn kẽ. Chỉ là chúng ta không làm theo, mà có làm cũng làm không giống. Trước đây có những người tự xưng rằng làm theo hòa thượng, tu theo hòa thượng, nhưng mà thật ra chỉ ở bề ngoài, chứ không phải làm thật chất từ nội tâm. Thậm chí mặc áo như hòa thượng, nhưng rồi bây giờ thì lại khác rồi, làm không giống, cho nên cuối cùng phải làm khác đi. Hòa thượng thì tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Tiền thì vô càng nhiều càng tốt, mà nói là tu theo hòa thượng, làm theo hòa thượng, vậy thì sai rồi. Hòa thượng không quản người, nhưng mà tận lực vì người, hy sinh phụng hiến. Như Hòa Thượng nói câu đó: không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ. Tận lực vì người nhưng không quản người, không quản tiền, nhiều năm không quản, không có cầm tiền. Có Hòa Thượng mới dạy được: tích tài tán đạo. Tiền của nhiều rồi thì đạo tâm sẽ mất. Như vậy mới toàn tâm toàn lực, gọi là hy sinh phụng hiến, vì chúng sanh mà phục vụ. Cho nên tận lực vì chúng sanh phục vụ. Nếu như có phải vì nghiệp lực mà ta phải ra đi, thì thật sự một đời này ra đi nó cũng đáng mà. Cũng giống như những người mà đã đi vào trận địa, đã hy sinh ở nơi trần mạc cho tổ quốc, thì cái sự ra đi của họ ngàn đời sau người ta cũng nhớ, người ta cũng nhớ đến. Mình thấy mình biết bao nhiêu lần ra đi rồi, có cái gì đáng đâu. Tối ngày cứ vì vợ, vì con, vì gia đình, sự nghiệp, rồi cũng chết. Mà không biết cũng đã bao nhiêu lần sanh tử rồi, có cái gì, có ra cái trò gì đâu. Càng sanh tử, càng thay đổi thì nó càng xấu hơn, chứ không có tốt hơn. Vậy thì mình thử một lần làm cho nó tốt hơn thử xem. Một lần mà làm cho nó tốt hơn thì chắc chắn nó sẽ có sự thay đổi tốt hơn. Cho nên là người thành thật, làm người thành thật không dễ tí nào. Chúng ta từ lâu là con người không thành thật rồi à, mà bây giờ giả bộ làm người thành thật thì không được. Phải cạo rửa cho nó hết, đem hết tất cả những cái không thành thật, loại bỏ nó ra ngoài, phải đưa nó vào và đóng phế thải, thẳng thừng mà loại bỏ, loại hết tất cả những cái không thành thật chướng ngại nội tâm, thì mình mới có thể trở thành người phục hồi cái người thành thật được. Chú Hòa Thượng thấy đã không thành thật rồi, một đống nghi hoặc mà là giả bộ người thành thật thì thiệt thòi rất lớn, thì thiệt thòi rất lớn. Vâng, chúng ta nghĩ: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.